tiên thì cảm ơn thầy Thích Nhật Từ đã dành thời gian cho chương trình City Life thành phố lần này. Thưa thầy, năm nay được biết là Giáo hội Phật giáo Việt Nam là có tổ chức chương trình Vu Lan trực tuyến với các điểm cầu là ở Hà Nội, rồi chùa Bái Đính Ninh Bình và một điểm cầu ở thành phố Hồ Chí Minh là ở chùa Giác Ngộ. Thì đây có phải là lần đầu tiên mà chúng ta tổ chức lễ Vu Lan theo cái hình thức trực tuyến như thế này để chống dịch Covid?
Kính chào quý thính giả. Đối với đại lễ Phật Đản thì làm cầu truyền hình ở các tỉnh khác nhau đó, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm đã nhiều năm qua. Đối với mùa Vu Lan báo hiếu đó, thì đây là lần đầu tiên, cũng do phòng chống Covid-19 cho nên Giáo hội đã chọn phương thức tổ chức online, nối kết tỉnh Ninh Bình, tỉnh Điện Biên, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên Vu Lan báo hiếu dưới hình thức online. Đó cũng là một điều rất là đáng tiếc, nhưng vì để tạo an toàn tuyệt đối cho người dân, lễ Vu Lan đã không thể tổ chức như là mỗi năm. Vì Vu Lan là lễ hội văn hóa lớn nhất ở tại Phật giáo Việt Nam, và do đó rất mong quý thính giả có thể theo dõi trực tuyến chương trình Vu Lan ở ba cầu thuộc ở ba tỉnh khác nhau, để có thể trải nghiệm được những giá trị tinh thần về biết ơn và đền ơn theo lời Phật dạy.
Dạ. Như vậy thưa thầy, với lễ Vu Lan năm nay thì lần đầu tiên, nhưng mà với những cái hình thức tổ chức trực tuyến như thế này thì trước đây chúng ta cũng đã làm rồi đúng không ạ?
Vâng, vậy thì,
dạ, cái hình thức này theo thầy lần này mình áp dụng cho lễ Vu Lan thì lần này tổ chức có gì đặc biệt thì thầy có thể cho khán giả biết thêm được không ạ?
Vì tổ chức ở ba địa điểm khác nhau cho nên ở mỗi địa điểm thì có một nội dung gắn kết với chương trình chung. Ví dụ như ở tại chùa Giác Ngộ đó thì thời gian tiếp sóng đó, vào lúc 20:15 ngày 1 tây tháng 9 năm 2020, và nội dung ở tại chùa Giác Ngộ chủ yếu là một bài cảm niệm về Vu Lan, sau đó đó là hai nhạc khúc. Nhạc khúc ca ngợi về sự hy sinh cao quý của mẹ qua tựa đề Mẹ Vẫn Còn Bên Con, và nhạc khúc thứ hai là Bông Hồng Cài Áo. Thì năm nay thì có ca sĩ Phi Nhung và ca sĩ nhí Hồ Văn Cường sẽ thể hiện hai ca khúc này, và sau đó đó là phần đạo từ ngắn trong vòng 5 phút của tôi. Thì ở địa điểm chùa Giác Ngộ đại diện cho thành phố Hồ Chí Minh đó, thì chỉ có các tiết mục đó. Còn đối với tỉnh Điện Biên á, thì đây là lần đầu tiên việc tổ chức lễ hội Phật giáo được diễn ra tại đây. Thì Phật giáo mới được thành lập tại tỉnh Điện Biên chưa đầy 3 năm. Và trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc á, thì 3 năm vừa qua thì Phật giáo mới bắt đầu có mặt. Cho nên Giáo hội Phật Việt Nam chọn nghĩa trang, nơi ghi nhận công ơn, sự đóng góp hy sinh mạng sống của mình trong cuộc chiến chống lại thực dân Pháp, và mở tiền đề cho sự độc lập của miền Bắc, và sau đó là độc lập trên toàn nước, trở về một mối. Thì như vậy các anh hùng dân tộc trải qua các giai đoạn lịch sử trong các cuộc chiến tranh vệ quốc của Việt Nam đều được tôn vinh ngay nghĩa trang ở tỉnh Điện Biên. Còn tại chùa Bái Đính đó là nơi tổ chức đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2019, thì sẽ có cái phần các nghi thức gắn kết với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà cụ thể là ban nghi lễ của Phật giáo, thì vừa có phần nghi thức tụng niệm và vừa có những nội dung phát biểu của lãnh đạo Giáo hội Phật giáo miền Bắc để thay mặt cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên toàn quốc nhắc nhở về công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ và cha, cũng như vai trò hiếu thảo của con Thảo cháu Hiền trong mùa Vu Lan. Thì mùa Vu Lan của Phật giáo đó, nó đã trở thành như là một phần văn hóa không thể tách rời của văn hóa Việt Nam. Ở phương Tây thì người ta có ngày mẹ, ngày cha độc lập. Còn trong Phật giáo đó thì cha và mẹ có công sanh thành dưỡng dục, cho nên nó được đánh giá là ngang bằng nhau. Tổ chức một ngày cho thuận lợi việc hiếu thảo. Và lúc đầu nó chỉ diễn ra vào ngày rằm tháng 7. Trải qua lịch sử truyền bá của lễ hội này đó, thì nó gồm luôn cả 15 ngày, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7 và kết thúc vào ngày rằm. Ở một số nơi đó thì xem cái lễ hội Vu Lan kéo dài cho đến ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch, tức là trọn luôn cả 30 ngày. Và điều đó nó cũng nhắc nhở chúng ta việc báo hiếu đó, về vật chất cho đến tinh thần, lối sống đạo đức cũng như là sự thành công trong đời đó, nó không chỉ là một ngày như là biểu tượng vốn có của nó, mà nó phải là hành động và lối ứng xử trên nền tảng biết ơn để đền ơn một cách đúng nghĩa, trọn cả một kiếp người.
Thưa thầy, một số người thì người ta cũng nghi ngại là cái việc làm lễ trực tuyến theo cái hình thức như thế này thì nó sẽ không bày tỏ được hết lòng thành trong cái lễ nó lớn như thế này, thì không biết ý suy nghĩ của thầy về vấn đề này như thế nào ạ?
Điều đó là hoàn toàn hữu lý, là bởi vì chúng ta biết hiện nay trên đất nước Việt Nam á, thì có 18.500 mấy chục ngôi chùa chính thức và có hơn 5.000 ngôi chùa đang chờ đợi để được hợp thức hóa. Thì dĩ nhiên là tại 63 tỉnh thành á, thì với số lượng hai mấy ngàn ngôi chùa như nêu trên là quá ít để tất cả những người con Thảo cháu Hiền có thể trở về tham dự tụng kinh Vu Lan, cài bông hồng ở trên ngực của mình để mừng vui sự còn cha mẹ, do đó nhắc nhở chúng ta về hạnh hiếu thảo. Nhưng khi tổ chức online do vì phòng chống COVID-19 tại Việt Nam một cách an toàn tuyệt đối, cho nên chúng ta phải chọn hình thức tổ chức online. Và do đó đó, cái cảm nhận trực quan từ việc mà chúng ta đến chùa tham gia sẽ không thể thực hiện được thông qua cái lễ hội online. Vì lễ hội online, thứ nhất là người tham gia lễ hội đó phải có điện thoại thông minh, iPad, iPhone, laptop, desktop và có đường truyền internet, và phải biết đến các mạng xã hội như là Facebook, YouTube, hoặc là sử dụng app trên điện thoại thông minh. Nói chung là phải có cái kiến thức căn bản. Đang khi thì ở những vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên đó, thì bà con lớn tuổi là hoàn toàn không biết đến việc sử dụng các ứng dụng này. Cho nên tổ chức lễ hội online nói chung và đại lễ Vu Lan báo hiếu nói riêng ở trên internet đó, thì rất thiệt thòi cho các Phật tử lớn tuổi và các cháu còn nhỏ chưa cho được cha mẹ cho phép sử dụng điện thoại thông minh đó. Nó chỉ thích hợp với thanh thiếu niên và trung niên thôi. Thì đó là một cái việc mà chúng ta thấy đó là vạn bất đắc dĩ. Nếu mà không có việc phòng chống COVID-19 thì có lẽ là chúng ta sẽ tổ chức đó tại hai mấy ngàn ngôi chùa. Và dĩ nhiên là rất nhiều chùa trong số đó đó, song song với việc tổ chức tại chỗ đó, còn có truyền trực tiếp ở trên Facebook và YouTube. Thì lúc đó những người ở xa chùa khoảng mấy chục cây số, vì cái khoảng cách địa lý không thể trực tiếp đến được, thì họ có thể theo dõi online. Như vậy thì tổ chức lễ Vu Lan online đó, nó chỉ đáp ứng được một phương diện cho những người ở xa nơi mà mình sanh ra, tức là ở xa cha mẹ, xa nhà. Còn khi mà tổ chức trực tiếp á, thì cả cha mẹ, ông bà, con, cháu đều đến chùa làm lễ, thì ý nghĩa của nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Cái cảm nhận về đạo hiếu, rồi cái tương tác về đạo hiếu bởi việc lắng nghe, đọc những diễn từ liên hệ đến công ơn sanh sanh dưỡng dục cha mẹ một cách rất là thầm lặng, trang nghiêm, nó sẽ tác động đến tâm lý, nhắc nhở cho con Thảo cháu Hiền tốt hơn. Còn ở trên internet á, thì đang lúc theo dõi chương trình mà chỉ cần ở trong nhà có một người nói chuyện lớn tiếng hoặc là đang bàn thảo một cái việc gì đó tạo ra các tiếng động đó, thì cái sự tập trung cao độ của những người theo dõi trực tuyến nó sẽ không thể đạt yêu cầu như là tổ chức ở tại hiện trường.
Dạ. Nhưng mà mình nếu mà mình suy nghĩ một cách tích cực đó thưa thầy, thì cái hình thức này nó cũng phần nào giảm bớt được những cái thói quen mà thời gian qua thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng kêu gọi, ví dụ như là bớt đốt vàng mã, bớt phóng sinh ồ ạt trong những cái ngày rằm lớn, đặc biệt là lễ Vu Lan như thế này không ạ?
Thứ nhất á, là khi chúng ta truyền trực tuyến á, thì mình phải hiểu á, mục đích của nó đó là để nó tiếp cận được với nhiều thành phần, đặc biệt đó là giới trẻ và giới trung niên. Hiện nay thì Việt Nam chúng ta có khoảng 60 triệu người sử dụng điện thoại di động thông minh, còn khoảng gần 40 triệu người còn lại đó thì vẫn chưa có họ tiếp cận được phương tiện này. Cho nên là tổ chức lễ hội ở tại một địa điểm được truyền hình trực tiếp sẽ giúp cho mọi thành phần có thể tương tác được cái nội dung của lễ hội đó. Còn đối với cái việc phòng chống lãng phí ô nhiễm do đốt giấy vàng mã đó, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những công văn hướng dẫn chủ trì tại 20 mấy ngàn ngôi chùa trên đất nước Việt Nam đó, là không nên tùy thuận theo cái tập tục dân gian mà vốn ảnh hưởng từ Trung Hoa. Vì người Trung Hoa có quan niệm sanh ký tử quy, sống là tạm thời trên dương gian mấy chục năm thôi, còn chết là về dưới âm phủ, tức là dưới lòng đất đó, trọn đời trọn kiếp, từ kiếp này sang kiếp khác. Quan niệm sai lầm đó đã làm cho người ta nghĩ ra cái cách thức đó là đến ngày giỗ, tức là kỷ niệm ngày mất của cha mẹ ông bà và người thân đó, thì đốt giấy vàng mã với cái niềm hy vọng sai lầm rằng đó là người ở dưới cõi âm đó sẽ tiếp nhận được. Nhưng họ lại quên rằng là theo Phật giáo thì sau khi chết muộn nhất là 49 ngày, thông thường là những cái tích tắc đầu tiên người chết sẽ phải đi tái sinh. Và nếu sống đời đạo đức ở mức độ trung bình thôi thì theo Phật giáo là đã đủ tiêu chuẩn để tiếp tục tái sanh làm người. Và khi tái sanh làm người đó thì trung bình 10 tháng sau khi chết, 8 tháng rưỡi đối với sanh non, 11 tháng rưỡi đối với sanh muộn, thì một người qua đời đã trở thành một cô cậu bé mới rồi. Thì do đó cái việc mà chúng ta cúng ở trong văn Phật giáo chỉ là một hình thức tưởng niệm. Và mặc dù mình biết là ông bà cha mẹ người thân mình đã tái sinh, nhưng mà đến ngày lễ giỗ vẫn tưởng niệm để giữ cái truyền thống văn hóa gia tộc, uống nước nhớ nguồn và giúp cho các thế hệ tương lai đã kế thừa văn hóa gia đình đó, thì phải làm thế nào đó để giữ được truyền thống cao quý và phát huy những điều mà trong quá khứ chưa từng có. Cho nên cái việc cúng đó chỉ mang tính cách biểu tượng và nhắc nhở truyền thừa về đạo lý hiếu thảo, cũng giống là tình người thôi. Còn trong quan niệm văn hóa của Do giáo thì người ta tin rằng là cái việc cúng đó người chết có thể ăn được, đốt giấy vàng mã người chết có thể sử dụng được, hoàn toàn sai với quan niệm của đạo Phật. Còn về phương diện thực tế đó thì bản chất của giấy vàng mã rồi các loại hình nộm, nhà cửa bằng giấy không có giá trị sử dụng thật, và hơn nữa cái tỷ lệ diện tích của đó rất nhỏ. Giả sử nó có cái chức năng sử dụng thật đi thì cha mẹ ông bà mình với chiều cao người Việt Nam trung bình cũng khoảng là 1m6 đối với nữ, 1m65-70 đối với nam, thì làm sao ở trong cái căn nhà mấy tấc đó được, và áo quần đó là bằng giấy xỏ vô một cái là nó rách hết, làm sao mà vận động được, đi đứng nằm ngồi được. Hơn nữa giấy đã được đốt thì nó cháy thành tro bụi, mà tro bụi thì chỉ gây ô nhiễm chứ không có giá trị sử dụng gì hết. Cho nên đạo Phật thì từ thời điểm thành lập cách đây 26 thế kỷ cho đến bây giờ đó thì nhất quán là không thỏa hiệp với các hình thức mê tín ở trong dân gian, và do đó các chùa dưới sự hướng dẫn của giáo hội đó thì không tiếp tục phương tiện mà hướng dẫn quần chúng đi chùa làm thế nào đó để không gây ô nhiễm, không lãng phí, không tiếp tục các cái hình thức mê tín ở trong phạm vi của ngôi chùa. Như vậy khi tổ chức lễ hội Vu Lan online vào mùa tháng 7, mùa mà người ta đốt giấy vàng mã nhiều nhất trong 12 tháng, thì chúng ta sẽ hạn chế một cách tối đa các ô nhiễm từ việc đốt giấy vàng mã gây ra. Và cái số tiền đốt giấy vàng mã trên toàn quốc mỗi năm á, thì tôi tin rằng nó có thể nuôi sống được cho dân số gần 100 triệu người của Việt Nam, có thể lên đến hàng tháng. Thì cái tổng số tiền đó, chi phí đó nó cao lắm. Còn người Hoa đó tại Chợ Lớn, thì như quý vị biết là cái mùa tháng 7 này đó, ngoài đốt giấy vàng mã thì mỗi người đi chùa còn có thói quen đó, mang cả một bó hương, thậm chí là 100 nén. Và khi mang đến thì họ đốt và không chừa lại một thể nhang nào. Cái đó lại góp phần tạo ra cái sự ô nhiễm môi trường rất là nghiêm trọng. Mà lãnh đủ trực tiếp đó là tăng ni đang sống ở trong các ngôi chùa, có những người đem nhang quá nhiều để đốt. Cho nên văn hóa Phật giáo khích lệ đó là khi đến chùa chúng ta chỉ thắp một nén nhang thôi. Nhưng mà nếu mà khi mình đến mình cầm một bó nhang mà thấy trên lư hương đã có nhang rồi thì mình không cần phải đốt nữa, mình tiết kiệm cho chùa, để lại cái bó nhang đó để chùa sử dụng trong những cái ngày khác. Thì như vậy thì giá trị của sự bày tỏ lòng tôn kính vẫn không thay đổi, nhưng mà chúng ta lại làm đúng với văn hóa Phật giáo và tránh được ô nhiễm. Cho nên đối tóm lại đó thì tổ chức lễ hội online thì chúng ta sẽ tiết kiệm được những cái khoản tiền đối với những người mê tín mua nhang rồi giấy vàng mã, vốn thì nó chỉ là một cái phương tiện, không phải từ ở trong đạo Phật. Cho nên tôi cho rằng đó thì sau khi mà hết Covid-19 trở lại với sinh hoạt thường nhật như trước đây đó, thì việc mà truyền trực tiếp một lễ hội tại địa điểm chùa để cho những người ở xa, ở vùng quá khoảng cách đó, không thể trực tiếp đến tham dự được, cũng có thể tham dự được để đạt được những giá trị tương tự như người có mặt trực tiếp, mặc dù chỉ là một cách tương đối.
Dạ, thưa thầy, với cái việc mà phóng sinh thì thầy có những cái lời khuyên như thế nào đối với Phật tử về quan niệm nhà Phật đối với câu chuyện phóng sinh là như thế nào, thì thầy có thể chia sẻ thêm được không ạ?
Về phóng sinh á, thì bản chất khác với việc đốt giấy vàng mã trong Phật giáo nguyên thủy đó, thì không có đề cập đến các hình thức phóng sinh như là một cái văn hóa ứng xử. Nhưng đối với Phật giáo đại thừa tại các nước như là Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, thì phóng sinh là một ứng dụng của tâm từ bi đối với các loại động vật, bao gồm các loại gia súc hay là thú rừng hoặc là chim muông hay là các loài thủy tộc. Thì việc thực hiện phóng sinh đó, trong văn hóa Phật giáo đại thừa đó, vốn là một cái sự tình cờ thôi. Tức là khi mình đi trên con đường từ điểm xuất phát đến nơi tới đó, mà chúng ta tình cờ gặp chim lồng cá chậu chuẩn bị giết thịt, thì mình khởi lên tâm từ bi để tha mạng sống cho các loài này bằng cách là mình mua chuộc lại bằng một cái khoản tiền tương đương với cái giá bán trong thị trường, để tạo cơ hội cho các loài động vật trở về với thế giới tự do vốn có của chúng. Khi mà về lâu về dài đó, thì văn hóa phóng sanh như nêu trên đó, nó đã trở thành như là một cái sự mua bán về phước báo và công đức. Thì một số Phật tử tín ngưỡng đó, người ta không có thuần thành về đạo Phật lắm, thì ta xem đây như một cái cơ hội để làm phúc, và ta để dành tiền gom lại cho nhiều người, rồi ta mua những cái loại thủy tộc, tức là loại cá hoặc là tôm vân vân, mà vốn nó rất là dữ. Khi mà thả xuống cái sông nước ao hồ tại Việt Nam, nó có khả năng là giết chết rất nhiều các cái loài thủy tộc ở tại Việt Nam. Thì cái việc phóng sanh đó đã trở thành là một hình thức phóng tử. Thì rất nhiều người ta muốn chọn các loại vật phóng sinh với cái giá rẻ, mà mấy con thủy tộc giá rẻ đó thì phần lớn nó có xuất xứ từ nước ngoài, bao gồm ở tại châu Phi. Do đó thì cái việc mà chuộng giá rẻ để mua rất nhiều các loại vật để phóng sanh mà không phù hợp với nông nghiệp của Việt Nam, nhất là sông nước Việt Nam á, thì việc phóng sanh đó không khéo đã trở thành phản tác dụng. Do đó năm 2019, đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã ký công văn với Bộ Tài nguyên Môi trường, đó là nhân cái văn hóa phóng sanh, ứng dụng tâm từ bi vốn sẵn có trong đạo Phật đó, chọn lựa các cái loài thủy tộc nào phù hợp với sông nước Việt Nam, nhất là những nơi mà thiếu các cái loại thủy tộc đó. Thì vì là khi mà chúng ta chọn lựa phối hợp một cách bài bản như nêu trên đó, thì cũng là một cái động tác phóng sanh, mang lại cái quyền tự do sống cho thế giới tự nhiên này. Thì ở môi trường đó đó, nó sẽ được cân bằng cái hệ sinh thái. Còn phóng sanh mà thiếu cái sự phối nối kết như nêu trên đó, thì ta thích cái gì phóng sanh loài đó. Và nếu chẳng may mua các loài cá dữ, rồi các loại thú dữ thả ra trong môi trường tại Việt Nam á, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng á, là các loại này có thể giết chết các loại bản địa, và vì đó là việc không nên. Và ngày nay chúng ta tận hưởng được khoa học hiện đại, các cái thông tin truyền thông về các loại thủy tộc hay là loại chim nào thích hợp cần cho cái vùng địa dư nhất định nào đó, thì nên tăng cường kiến thức đó bằng sự phối hợp và theo sự dẫn dắt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Bộ Tài nguyên Môi trường cũng như là Sở Tài nguyên Môi trường tại các tỉnh thành. Thì tôi tin rằng đó, ý nghĩa của việc phóng sanh về việc nuôi lớn tâm từ bi, trao tặng cái quyền bình đẳng sự sống tự do cho các loài vật đó vẫn được giữ nguyên. Nhưng mà ngược lại đó, nó lại tốt cho cái môi trường sinh thái, tức là môi trường nước, rồi môi trường không khí, môi trường cây xanh, vốn là một phần rất quan trọng cho sự sống, sức khỏe và tuổi thọ của con người. Và điều đó, quần chúng Phật tử có nhu cầu phóng sanh đó, thì cũng cần đến chùa để được các tăng ni hướng dẫn, để việc làm chúng ta đã có ý nghĩa cao quý từ nhiều phương diện khác nhau.
Thưa thầy, xin hỏi thầy một cái câu ý nữa, đó là thưa thầy, ý nghĩa của mùa Vu Lan trong văn hóa Phật giáo, ngoài cái việc mà hướng con người ta đến cái đạo hiếu thì còn hướng đến những giá trị gì nữa ạ? Và theo thầy, mỗi người con nên làm gì để tỏ lòng hiếu kính cha mẹ, không chỉ là trong mùa Vu Lan mà trong cái việc đối xử với cha mẹ trong đời sống hàng ngày á, thưa thầy?
Có hai vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm. Thứ nhất á, lễ hội Vu Lan đó cũng là cách để chúng ta thực hiện hành động nhớ ơn và đền ơn. Thì trong đạo Phật á, văn hóa ứng xử đền ơn đó được thực hiện đối với bốn thành phần sau đây. Thứ nhất, cha mẹ ông bà có công hiến tặng cho chúng ta quyền được làm người trên quả địa cầu này, và đó là cái quyền rất là thiêng liêng, quyền cao nhất. Vì đạo Phật cho rằng là con người là gốc của tất cả mọi sự sống, là quan trọng tối thượng hơn các loài động vật còn lại. Cho nên là khi sống với thân phận làm người đó, thì chúng ta phải thể hiện ơn sanh thành dưỡng dục. Thứ hai đó là ơn sư trưởng, thì bao gồm các bậc thầy tâm linh dẫn dắt con đường đạo và đạo đức, thì các thầy cô giáo đã truyền trao tri thức lập nghiệp cũng như là kiến thức trong các lĩnh vực học đường. À, vì có họ thì chúng ta mới có được cái sự kế thừa một cách tốt đẹp nguồn tri thức cao quý của nhân loại. Thứ ba đó là ơn tổ quốc, bao gồm mà các nhà lãnh đạo đất nước, các nhà quản trị đất nước và các nghĩa sĩ đã bỏ mạng quên mình vì đóng góp cho sự độc lập chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. Cho nên mùa tháng 7 cũng là mùa mà Phật giáo đồng hành với dân tộc, gắn kết để thể hiện cái sự đền ơn tất cả những nghĩa sĩ. Do đó cái lễ Vu Lan cầu truyền hình trực tiếp này đó, thì chúng ta thấy là có chọn địa điểm nghĩa trang ở tại tỉnh Điện Biên, là cũng nhằm mục đích tán dương những đóng góp to lớn của những người đã hy sinh và thể hiện cái tinh thần uống nước nhớ nguồn cao quý đó. Thứ tư đó là ơn đồng loại, rộng hơn nữa là chúng sinh. Vì nhờ có nhiều thành phần làm các lĩnh vực ngành nghề khác nhau mà xã hội được vận hành tiến bộ và tiến hóa, chúng ta không phải làm tất tần tật vẫn có giá trị giao quán trong đời. Như vậy mùa Vu Lan đó thực ra không chỉ đơn thuần là mùa báo hiếu của con thảo cháu hiền đối với cha mẹ và ông bà, mà còn phải thực hiện thêm ba cái trách vụ còn lại, đó là đền ơn tổ quốc, rồi đền ơn thầy cô giáo, sư trưởng tâm linh và đền ơn tất cả mọi thành phần xã hội. Ở góc độ thứ hai đó, thì về tính thực tiễn đó, Đạo Phật nhắc nhở đền ơn á, thì nó gồm có ba bước. Bước thứ nhất, chúng ta phải đánh giá một cách nghiêm túc rằng là mọi thành công trong đời của mình, nếu không có cái sự giúp đỡ trực tiếp hay gián tiếp của cha mẹ ông bà và tha nhân, chúng ta đã không thể một mình làm hết tất cả mọi thứ được. Cho nên là bất cứ một thành công nào trong đời của chúng ta đó, khi mình thụ hưởng với những nỗ lực chân chính và phần thưởng xứng đáng đó, thì chúng ta phải nhớ những cái đóng góp để cố gắng làm lại tương đương hoặc nhiều hơn hoặc lớn hơn cho con người và cho cuộc đời. Thứ hai đó là báo hiếu về phương diện vật chất. Thì trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật có gợi ý là lợi tức thu hoạch được chia làm 4 phần, 25% là để gửi tiết kiệm, phục vụ cho cái việc về sau này, 25% dành cho tái đầu tư, 25% dành cho tiêu dùng, và 25% là dành cho báo hiếu và làm các việc nghĩa lệ. Thì bây giờ trong văn hóa hiện đại đó, thì có thể hiểu đó là bao gồm luôn việc đóng thuế cho nhà nước. Như vậy thì giàu cha mẹ có thể từ trung lưu trở lên, thậm chí có nhiều gia đình rất là giàu, nhưng mà theo đạo lý hiếu thảo được Đức Phật giảng dạy đó, thì con cháu vẫn phải chích ra một cái phần lương nhất định để tặng biếu cho cha mẹ của mình, để cha mẹ của mình có được cơ hội làm phúc nhiều hơn, hoặc là làm những việc gì cao quý mà cha mẹ mình mong muốn. Do đó thì cái việc mà báo hiếu vật chất đó rất là cần thiết. Thứ ba đó là báo hiếu về phương diện tinh thần, thì nó bao gồm đó là trở thành là người có phẩm chất đạo đức cao quý, rồi nỗ lực học tập nên là tính chốn thành công trong đời, có danh dự, được nhiều người quý mến, để khi mà nghe nói đến đó, thì cha mẹ ông bà hãnh diện tự hào rằng là trong gia đình của mình đó, có được đứa con như thế, người cháu như thế. Thì cái phần báo tinh thần nó còn nằm ở chỗ là giúp cho cha mẹ sống đời hạnh phúc ở cái tuổi xế chiều. Trong trường hợp cha mẹ có những thói quen tiêu cực, thì con Thảo cháu Hiền nhân vào cái việc hiếu kính vật chất có thể tác động một cách khéo léo để cho cha mẹ không còn rơi vào những cái thói quen tiêu cực đó. Thì đó là cái phần hiếu thảo rất là quan trọng mà người tu theo Đạo Phật đó được dẫn dắt để làm theo. Thì như vậy trong cái văn hóa Du Lan, văn hóa đền ơn cho nền tảng của biết ơn chân chính đó, thì mỗi người chúng ta phải đánh giá là chính mình trong mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, hàng năm. Nếu mà làm chưa phù hợp với văn hóa đền ơn đó thì phải điều chỉnh lại cho thích hợp. Còn đối với những người xuất gia bao gồm Tăng và Ni đó, thì ngày rằm tháng 7 đối với Phật giáo Đại Thừa, rằm tháng 9 đối với Phật giáo Nguyên Thủy đó, được gọi là ngày tự tứ hay là ngày mãn hạ. Ngày tự tứ đó hiểu đông na đó là cái ngày mà thỉnh mời người khác chỉ lỗi để mình sửa lỗi. Chúng ta có ba phương diện để thỉnh lỗi. Thứ nhất á, là có thấy trực tiếp những điều gì mình làm hoặc là lỡ lầm hay là cố ý gây tổn hại về đời sống tinh thần và hạnh phúc của người khác hay không. Thứ hai là có nghe về những cái việc đó hay không. Và thứ ba là có hoài nghi là hành động đó với động cơ như thế hay không. Thì các vị tu sĩ đó là thỉnh lỗi từ các bậc tu tập trưởng thượng hơn, để nhờ đó mình có thể học kinh nghiệm, sửa chữa chính mình để cho mình được tốt hơn trong hiện tại và tương lai. Thì như vậy thì người tại gia đó có thể áp dụng văn hóa tự tứ, tức là chỉ lỗi của người xuất gia, để mình có thể hoàn thiện nhân cách, vì không ai có thể thấy một cách là khách quan về những hành xử, bao gồm lời nói, việc làm của chính mình. Khi mà mình tương tác thì mình mới được lắng nghe cái cảm nhận và những cái cộng hưởng tích cực hay là những cái tác hưởng tiêu cực từ người khác, thì chúng ta mới có thể đánh giá. Cũng giống như là hai con mắt của chúng ta sẽ không thể nhìn thấy được cái lưng của mình nếu không có sự hỗ trợ của những gương soi. Thì tương tự cái phần chỉ lỗi lại là một cái cơ hội rất quý để chúng ta hoàn thiện chính mình hơn. Thế vì vậy văn hóa của mùa Vu Lan không chỉ đơn thuần là hạnh hiếu thảo, mà còn là cái hạnh khiêm tốn để hoàn thiện chính mình bằng cách mời người khác chỉ lỗi, cũng như là đền tạ các trọng ơn, ơn tổ quốc, rồi ơn thầy cô giáo và ơn đồng loại.
Dạ. Thưa thầy, một cái ý cuối cùng nữa rằng là khán giả của Đài Tiếng Nói Dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng có gửi một số câu hỏi không có liên quan đến mùa Vu Lan về để thầy có thể chia sẻ thêm. Đó là nhiều khán giả hỏi rằng là trong tháng 7 cũng là cái tháng mà nhiều người tổ chức cúng cô hồn rồi dập cô hồn đó, thưa thầy. Vậy thì trong quan niệm của Phật giáo đó, thì cái việc mà cúng cô hồn, dập cô hồn nó như thế nào so với cái thực tế cuộc sống đó, thì thầy có thể cho khán giả biết thêm cái ý này được không ạ?
Đạo Phật thì chủ trương cõi phàm á gồm có 6. Bắt đầu từ cõi người, cõi trời tức là con người ngoài hành tinh, cõi Atula tức là một loại con người ngoài hành tinh cao hơn con người trên quả địa cầu này nhưng mà thấp hơn con người của chư thiên. Thì đây là 3 cõi người có ý nghĩa cao quý, và 3 cõi còn lại đó là cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thì trong văn hóa của Phật giáo Đại Thừa đó, thì tại các chùa Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên đó, thì vào mỗi buổi chiều lúc 4 giờ thì có nghi thức cúng cô hồn. Thì cái văn hóa cúng cô hồn này đó thực chất là cái cách để nhắc nhở chúng ta thực hiện tâm từ bi đối với những người trong cái thời gian 49 ngày chưa được tái sinh đó, thì họ được chúng ta nhớ đến, quan tâm đến. Còn đối với những người có công với làng xã, rồi tổ quốc, hy sinh thân mạng hoặc là đóng góp rồi sau đó qua đời, thì những người còn sống cần phải nhớ ơn, giữ gìn cái truyền thống cao quý đó và phát huy những điều cao quý tương tự ở hiện tại và trong tương lai. Như vậy thì khi mà tổ chức cúng cô hồn hàng ngày đó ở tại các chùa Đại Thừa đó, thì chúng ta phải nhớ những điều nêu trên. Còn về phương diện thực tiễn đó, thì Phật giáo luôn luôn không dừng lại ở triết lý mà phải áp dụng vào thực tiễn. Cho nên vào những ngày rằm lớn như là rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng 10, rằm tháng 7, đặc biệt là rằm tháng 7 này, thì các chùa đó ngoài cái việc cúng cô hồn để nhắc nhở những người chết trong 49 ngày chưa được siêu thoát đó, hãy buông bỏ mọi hình thức chấp ngã, rồi và hình thức chấp ngã sở hữu như là chấp vợ chồng, chấp con cháu, chấp tài sản, động sản, bất động sản, và nhất là chấp cái thi thể này là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi đó. Giờ đó họ rũ bỏ sớm và tái sanh đó được như ý nguyện. Đó là cái lễ cúng về ý nghĩa tâm linh. Và đối với người sống đó, thì trong những ngày lễ lớn đó, thì ngoài cái việc cúng cô hồn thì còn có cái lễ chẩn tế, đó là chẩn bằng và tế độ. Đó là chẩn bằng đó là mình tặng cho các thành phần cơ nhỡ bất hạnh những cái phần quà để cho họ có thể được no ấm trong vài ngày hoặc là vài tuần. Thì cái phần mà chẩn tế đó thì có ý nghĩa rất là cao quý. Nó là một hình thức làm từ thiện gắn kết với một cái lễ của Phật giáo thôi. Nhưng là tiếc rằng đó, ngày nay thì nó có một số bị biến tướng ở một số nơi tổ chức á. Thì chúng ta thấy đó là chủ yếu là các cái loại bánh trái cúng cô hồn xong á, thì các loại bánh này thì bắt đầu mới cho trái cây thì chia ra cho những người tham dự. Nếu mà chúng ta có tổ chức quy củ đàng hoàng đó, thì cái việc mà chia sẻ các cái phần cúng đó cho những người tham dự nó rất là trật tự và trang nghiêm. Nhưng tiếc rằng là có một số nơi đó thì người ta lại cho những cái loại tiền bạc cắt, tiền giấy mệnh giá nhỏ, thậm chí là thiếu cái hiểu biết đó, là quăng rải lung tung từ ở lầu 1, lầu 2 xuống để cho những người chủ yếu là người nghèo, phần lớn là các cháu thiếu nhi tới giành giật, và không khéo nó làm cho các cháu này trở thành là cô hồn sống. Đó là điều không nên, vừa phản cảm về văn hóa ứng xử và vừa trái lại với văn hóa của Phật giáo. Cho nên trong trường hợp mà chúng ta có tặng quà gồm có thức ăn, trái cây, gạo và tịnh tài đó, thì mình nên phối hợp với Ủy ban nhân dân phường hoặc là xã nơi mà ngôi chùa đó có mặt. Thì lúc đó bộ phận dân quân tự vệ đó sẽ được ủy ban điều xuống để trợ giúp. Thì chúng ta tổ chức phát phiếu, nhất là mình phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã. Thì mình cần làm bao nhiêu hộ, mỗi hộ trị giá bao nhiêu tiền, gồm có tịnh vật và tịnh tài, thì là phường người ta nắm được cái danh sách đâu là hộ nghèo và đâu là hộ cận nghèo, thì việc tổ chức đó sẽ diễn ra một cách rất là bài bản. Thì đây là cách mà chùa Giác Ngộ và rất nhiều ngôi chùa trên đất nước này đã làm như thế. Thì rất mong những nơi nào chưa quen với cái văn hóa hợp tác giữa Phật giáo với lại chính quyền địa phương trong việc chẩn bằng và tế độ đó, thì chúng ta nên tổ chức phối hợp như vậy. Thì tôi cho rằng nó rất là lịch sự, đỡ mất thời giờ, vì người đến nhận đều đã có phiếu trong tay, và khi tới thì nó còn có cái phát biểu của đại diện chính quyền, rồi phát biểu của chủ trì, rồi người tiếp nhận thì họ hiểu được các ý nghĩa nhân đạo đó, và cũng là cái cách để bà thăm hỏi sức khỏe lẫn nhau. Những người cư dân sống ở cái vùng gần chùa cũng có cái dịp để được đi đến chùa, chứ còn mình cúng dưới hình thức là cúng cô hồn đó, rồi sau đó là lấy thức ăn đó quăng văng vãi lung tung như vậy đó, thì nó rất là phản cảm. Nó mà đang khi cái trị giá thật của nó không bao nhiêu, mà lại phản cảm văn hóa, rồi phản cảm đối với lời Phật dạy là điều không nên. Cho nên là chúng ta phải có kiến thức quản trị và kiến thức tổ chức, để mọi việc mà chẳng bằng giúp đỡ cho các thành phần hộ nghèo, hộ cận nghèo và thành phần cơ nhở đó được diễn ra một cách tốt đẹp. Như vậy thì rất tiếc là năm nay đó, do cái giãn cách xã hội ở một số tỉnh, các chùa gần như là không thể thuận lợi trong việc tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo và cận nghèo, cũng như là các thành phần kém may mắn trong đời.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn Thượng tọa Thích Nhật Từ đã dành thời gian cho chương trình City Life thành phố Linh Đèn của Đài Tiếng Nói Dân Thành phố Hồ Chí Minh ạ.
Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn chị Thảo, và chúc quý thính giả được an lành, mùa Vu Lan hiếu hạnh, được thân khỏe tâm an, năm phước lành, và sống hạnh phúc bên cha mẹ của mình. Còn ai ở xa thì nhớ gọi điện thoại về để thăm hỏi cha mẹ, và nhất là khi có điện thoại thông minh đó thì nhớ tương tác qua các phần mềm như là FaceTime, rồi Zalo, Viber, Skype và nhiều cái phần mềm khác, để cha mẹ khỏi phải trông ngóng, nhất là khi chúng ta làm xa ở nước ngoài, gần như là các đường máy bay quốc tế phải đóng cửa, thì không thể nào trực tiếp về có mặt ở bên cha bên mẹ của mình, thì cố gắng nhớ thăm hỏi để cha mẹ đỡ nhớ, và cái tình cảm hiếu kính đó vẫn được thắt chặt. Kính chúc quý khán thính giả được an lành và hạnh phúc.